là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 8 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Tỉnh Yên Bái phê duyệt đề án nâng cao và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng.
Năm 2020, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái phấn đấu 60% trường trung học cơ sở có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương.
Thành phố Yên Bái có 600 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp và chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, được tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó rút kinh nghiệm tổ chức ở những đảng bộ còn lại. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc và thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh ủy, chiều ngày 8 tháng 6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên chủ bị. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đại diện vụ địa phương, ban tổ chức Trung ương. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy và 218 đại biểu chính thức đại diện cho trên 7.000 đảng viên toàn Đảng bộ huyện Văn Yên về dự đại hội. Tại phiên chủ bị, các đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch đại hội gồm 7 đồng chí, đoàn thư ký đại hội gồm 3 đồng chí và bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại hội. Dưới sự điều hành của đoàn chủ tịch đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 đã thông qua chương trình, quy chế làm việc và nội quy của đại hội, phổ biến những nội dung cơ bản về quy chế bầu cử trong Đảng, hướng dẫn sinh hoạt của các đại biểu dự đại hội. Các đại biểu cũng được thông báo chia tổ thảo luận và địa điểm thảo luận. Phiên chủ bị cơ bản hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cần thiết cho phiên khai mạc sẽ diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 6 năm 2020. Đại hội cũng đã thông qua và biểu quyết nhất trí 100% các nội dung trong phiên chủ bị. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 là đại hội điểm cấp trên cơ sở do tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn, sau đó rút kinh nghiệm tổ chức trên phạm vi toàn Đảng bộ. Với chủ đề của đại hội là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống anh hùng, ý chí khát vọng phát triển, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu đến năm 2025 huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 15, quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm tới và những năm tiếp theo với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. Đặc biệt, tại đại hội điểm Đảng bộ huyện Văn Yên sẽ chia tổ để thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng như báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 15, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 15 và các báo cáo văn kiện quan trọng khác của đại hội. Phiên khai mạc chính thức đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 9 tháng 6 năm 2020. Những thông tin tiếp theo về đại hội chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Ngày 8 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh Sơn La đã đến thăm trao đổi kinh nghiệm tham quan một số mô hình quản lý rừng bền vững FSC, phát triển lâm sản ngoài gỗ tại huyện Yên Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn đã đến tham quan mô hình sản xuất của công ty cổ phần Yên Thành huyện Yên Bình, chuyên sản xuất chế biến các mặt hàng măng và gỗ rừng trồng xuất khẩu. Hiện hai sản phẩm chính của công ty là măng muối xuất khẩu sang Đài Loan và măng khô xuất khẩu sang Nhật. Sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng là ván ép cao cấp xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Hàn Quốc, một phần cung cấp cho các công ty trong nước để xuất khẩu. Doanh thu trung bình hàng năm của công ty đạt khoảng 113 đến 115 tỷ đồng, đảm bảo việc làm thường xuyên cho gần 200 lao động địa phương. Đoàn đã đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Hòa Phát, huyện Yên Bình, là chủ dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm gỗ keo. Sản phẩm của công ty được xuất sang thị trường Hàn Quốc và Đài Loan. Hiện nay vùng nguyên liệu của công ty khoảng 1.300 ha, mô hình quản lý rừng bền vững FSC. Qua tham quan thực tế, thay mặt đoàn công tác của tỉnh Sơn La, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là phát huy những tiềm năng thế mạnh của tỉnh trong sản xuất các mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu. Đồng chí khẳng định, sau chuyến đi tham quan khảo sát lần này, từ những kinh nghiệm của tỉnh Yên Bái sẽ giúp cho tỉnh Sơn La triển khai những chính sách phù hợp với địa phương trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn trong thời gian tới hai tỉnh Yên Bái, Sơn La tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong phát triển rừng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông nghiệp nông thôn và xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả.
Ngày 8 tháng 6 năm 2020, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị dành cho Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp xã năm 2020.
Tham gia lớp bồi dưỡng, 70 học viên là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị cấp xã trên địa bàn tỉnh được nghiên cứu học tập 5 chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lênin, sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay, chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, chuyên đề về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay, chuyên đề về Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trong điều kiện mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Qua đó giúp cho học viên bổ sung thêm những kiến thức lý luận chính trị, trao đổi kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, chia sẻ những cách làm hay sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngày 8 tháng 6 năm 2020, tại Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ Yên Bái, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cơ bản chuyên sâu nghiệp vụ công tác hội cho Chủ tịch hội, nguồn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn, tin của phóng viên Ngọc Sơn.
Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hội, 50 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở đã được tiếp thu 22 chuyên đề, trong đó có 13 chuyên đề học trực tiếp, tập trung vào công tác giám sát và phản biện xã hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tình hình mới, hướng dẫn giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý ở cơ sở và xử lý khiếu kiện đông người, công tác phòng chống tội phạm và đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, công tác vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, quy trình xây dựng mô hình tổ liên kết hợp tác xã, các hình thức tiết kiệm, các hoạt động vay vốn xóa đói giảm nghèo, công tác phát triển hội viên và xây dựng hội viên nòng cốt, bình đẳng giới đối với công tác cán bộ nữ, vị trí chức năng của hội phụ nữ cấp cơ sở, công tác tập hợp thu hút xây dựng hội vững mạnh, công tác quản lý hội phí, quỹ hội và thi đua khen thưởng, tuyên truyền vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng điển hình tiên tiến. Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ.
Tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt đề án nâng cao và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2019-2021 với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Để hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quy định và chứng nhận cho 83 doanh nghiệp hợp tác xã áp dụng quy trình sản xuất sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn như xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, vùng sản xuất kén quả có múi an toàn, vùng sản xuất quế theo tiêu chuẩn hữu cơ, chăn nuôi gà, lợn thịt, vùng nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sản xuất chế biến kinh doanh đối với sản phẩm mật ong theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sơn tra, thảo quả theo tiêu chuẩn hữu cơ, lúa đặc sản, bưởi đặc sản theo tiêu chuẩn hữu cơ. Đề án còn hỗ trợ việc lập hồ sơ và đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho 6 sản phẩm như cam sành Lục Yên, nếp tú lệ Văn Chấn, cam Văn Chấn, táo mèo Mù Căng Chải, cá hồ Thác Bà và bưởi Đại Minh huyện Bình.
Năm 2020, ngành giáo dục và đào tạo phấn đấu trên 60% trường trung học cơ sở và 59% trường trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương. 55% trường trung học cơ sở và 54% trường trung học phổ thông có giáo viên làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ. Tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp, sơ cấp nghề đạt trên 20%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đi học cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề đạt trên 40%. Để đạt mục tiêu đề ra, ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông, tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông, khảo sát thống kê nhu cầu học nghề của học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, gắn với việc vận động học sinh tham gia học nghề ở các cấp trình độ theo mục tiêu phân luồng của tỉnh, đổi mới nội dung phương pháp hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông theo hướng thiết thực, tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức và thực tiễn, gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương.
Thành phố Yên Bái hiện có trên 600 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ với thu nhập trung bình từ 60 triệu đồng một năm trở lên. Để tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ thành phố Yên Bái cũng đã đẩy mạnh các giải pháp giúp phụ nữ phát triển kinh tế, thành lập các tổ nhóm phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ về vốn, cây con giống, tập huấn các kiến thức khoa học kỹ thuật cho chị em. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, thành lập và duy trì hoạt động các tổ tín dụng vay vốn tại 17 cơ sở hội. Đến nay đã có 87 tổ tín dụng, tổng dư nợ đạt trên 50 tỷ đồng. với việc đa dạng hóa các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế, sự nỗ lực phấn đấu của các hội viên phụ nữ đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Yên Bái. Phấn đấu hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của phụ nữ thành phố Yên Bái sẽ tăng lên 40 triệu đồng một người một năm.
6 tháng năm 2020, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có trên 1.200 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Trong đó, thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ học nghề cho 60 lao động với số tiền trên 200 triệu đồng. Tỉnh cũng tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho trên 1.000 người lao động tại địa phương. Nhờ đó, người lao động được hỗ trợ giải quyết khó khăn trước mắt, có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm mới, sớm ổn định cuộc sống sau khi mất việc làm, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động về quyền lợi trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời giải quyết hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị mất việc làm theo đúng quy định.
Từ đầu năm 2020 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát triển được trên 2.000 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, đưa số người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn tỉnh lên 7.000 người. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh còn phối hợp với Bưu điện tỉnh mở 70 hội nghị khách hàng, qua đó thu hút thêm trên 1.000 người tham gia, và đại lý thu bảo hiểm tại Ủy ban dân xã phường thị trấn cũng đã khai thác được trên 700 người tham gia. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đã và đang nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Từ nay đến hết năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng thu hút trên 6.000 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người lao động.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, các cuộc biểu tình ôn hòa sau cái chết của George Floyd tiếp tục diễn ra trên khắp nước Mỹ và tại nhiều nước châu Âu, châu Á nhằm chống lại sự phân biệt chủng tộc. Sáng chủ nhật, hàng trăm nghìn người đã tập trung tại quảng trường Thời Đại để biểu tình trong khi cảnh sát thực thi lệnh hạn chế đi lại trên đường phố. Người biểu tình kêu gọi chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc và gương cao khẩu hiệu da màu không phải là tội phạm. Đám đông cũng tuần hành ở Chicago, Los Angeles, Dallas, New Orleans và San Francisco. Tại Nhật Bản, hàng nghìn người cũng đã xuống đường biểu tình. Tại thành phố Osaka, người biểu tình đã tuần hành trên 2 km đường phố để hô vang khẩu hiệu bắt nguồn từ nước Mỹ. Mạng sống của người da màu cũng đáng giá. Cuối cuộc biểu tình, người tham gia tuần này đã quỳ gối để bày tỏ sự chia sẻ cái chết của George Floyd cũng như phản đối nạn phân biệt chủng tộc. Các cuộc xuống đường để bày tỏ sự đồng cảm với người da màu chống phân biệt chủng tộc cũng diễn ra tại nhiều nước khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Trong khi đó, tại thành phố Brighton, Anh Quốc, người biểu tình đã lật đổ tượng đài của nhà buôn nô lệ từ thế kỷ 17, Edward Cotton, người đã đưa 100.000 nô lệ từ Tây Phi sang bán ở vùng Caribe. Tại châu Âu cũng diễn ra nhiều cuộc tuần hành chống phân biệt chủng tộc ở Pháp, Anh, Đức, Ireland, Cộng hòa Séc.
Tại Brazil, hàng trăm người biểu tình chống chính phủ đã xuống đường biểu tình chống phân biệt chủng tộc và phản đối cách xử lý đối với đại dịch COVID-19 của chính quyền. Hiện nước này đã có gần 700.000 ca nhiễm và khoảng 36.500 ca tử vong do dịch bệnh SARS-CoV-2. Số người chết vì COVID tại Brazil đã vượt qua Italia và dự kiến trong 2 ngày tới sẽ vượt qua Anh để trở thành nước có số người chết vì COVID-19 cao thứ 2 thế giới sau Mỹ. Chính quyền Brazil cũng bị chỉ trích vì không công khai con số tử vong thực sự do COVID-19, thay vì công bố số ca nhiễm và tử vong do COVID, chính quyền chỉ đưa ra số người phục hồi trong ngày. Trong khi đó, Tổng thống Brazil lại biện minh rằng một số thống đốc các bang đã phóng đại số thương vong để nhận tiền trợ cấp từ liên bang. Ông Bolsonaro vẫn giảm nhẹ những tác động của dịch bệnh COVID, đồng thời cho rằng các bước để khống chế dịch bệnh còn có giá đắt hơn là sự suy giảm kinh tế.
Chính phủ Trung Quốc ngày 7 tháng 6 đã công bố sách trắng về đại dịch COVID-19, bác bỏ cáo buộc giấu dịch. Theo sách trắng, chính phủ Trung Quốc đã kịp thời cung cấp thông tin cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các quốc gia khác về dịch COVID-19 vào ngày 3 tháng 1, trước khi dịch bệnh được xác nhận. Sách trắng cũng khẳng định Bắc Kinh đã chia sẻ thông tin về trình tự gen của virus SARS-CoV-2 vào ngày 12 tháng 1, đồng thời nhấn mạnh nước này không che giấu bất cứ thông tin gì về dịch bệnh. Theo báo cáo của hãng tin AP hôm 2 tháng 6, dựa trên các tài liệu nội bộ của WHO, những người tham gia các cuộc họp của tổ chức này đã bày tỏ không hài lòng với việc thiếu thông tin của Trung Quốc. Mỹ cũng nhiều lần chỉ trích Bắc Kinh về việc che giấu thông tin về sự bùng phát của đại dịch COVID-19.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 8 tháng 6 đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên thảo luận những biện pháp nhằm phát triển ngành hóa chất. Cuộc họp được tổ chức vào ngày 7 tháng 6, chỉ sau 2 ngày khi Triều Tiên cảnh báo đóng cửa văn phòng liên lạc chung với Hàn Quốc nhằm phản đối các vụ giải truyền đơn chống Triều Tiên của Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn KCNA, cuộc họp đã thảo luận sâu về một số vấn đề quan trọng phát sinh trong việc phát triển nền kinh tế tự cung tự cấp của đất nước và cải thiện mức sống của người dân, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành hóa chất, gọi đây là nền tảng của ngành công nghiệp, là lực lượng đẩy cho nền kinh tế quốc gia. nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng khẳng định sự cần thiết phải cải thiện điều kiện sống của người dân, kêu gọi các biện pháp nhà nước mạnh mẽ trong vấn đề này và ra lệnh xây dựng thêm nhiều nhà ở. Tuy nhiên, KCNA không đề cập đến các vấn đề liên triều, đặc biệt vấn đề giải truyền đơn chống Triều Tiên hay gây căng thẳng giữa hai nước.
Ngày 7 tháng 6, Thủ tướng Malaysia cho biết tình hình dịch COVID-19 tại nước này đang trong tầm kiểm soát và Malaysia sẽ bắt đầu giai đoạn phục hồi từ ngày 10 tháng 6 cho đến ngày 31 tháng 8. Trong giai đoạn phục hồi, chính phủ Malaysia sẽ cho phép mở lại du lịch nội địa, các hoạt động kinh tế, thương mại, tôn giáo và trường học, trong khi các hoạt động tụ tập đông người, quy mô lớn, vũ trường và quán bar vẫn tiếp tục phải đóng cửa. Trước đó, hồi tháng 5, Malaysia đã dần cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại, nhưng bắt buộc phải tuân thủ các hướng dẫn về giãn cách xã hội. Ngoài ra, chính phủ nước này cũng đã tung ra các biện pháp hỗ trợ kinh tế, bao gồm gói hỗ trợ trị giá 37,5 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ tài chính trực tiếp cho người thất nghiệp và các công ty bị tác động bởi dịch COVID-19. Một gói hỗ trợ khác trị giá 8 tỷ đô la Mỹ cũng vừa mới được bổ sung nhằm thực hiện kế hoạch phục hồi nền kinh tế. Tính tới sáng ngày 8 tháng 6, Malaysia ghi nhận hơn 8.300 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 117 người tử vong.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 sắp diễn ra vào tháng 8 tới. Để đảm bảo cho kỳ thi năm nay đạt kết quả cao sau thời gian dài phải nghỉ học do dịch COVID-19, nên hiện nay các trường trên địa bàn huyện Lục Yên đang tăng cường tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá ôn tập cho các em học sinh khối lớp 12. Phản ánh sau của cộng tác viên Mai Huyên, Anh Tịnh.
Sau một thời gian dài không phải đến trường do dịch bệnh COVID-19, từ ngày 5 tháng 5 cùng với học sinh cả nước, các em học sinh khối 12 của trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ huyện Lục Yên bắt đầu trở lại với việc học tập bình thường. Với em Nguyễn Đặng Quỳnh Trang, học sinh lớp 12A1, thời gian ở nhà em vẫn không sao nhãng việc học mà tham gia đầy đủ vào các buổi học trực tuyến theo lịch của nhà trường và hiện nay là học cả ngày trên lớp. Song với việc giảm lượng kiến thức cộng với phương pháp giảng dạy theo hình thức sơ đồ tư duy đã giúp em có kiến thức và tinh thần tốt để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng, em cho biết.
Ngoài việc học ở chính khóa trên trường thì nhà trường còn tạo điều kiện cho học sinh ôn vào buổi chiều ạ. Ngoài ra thì để giảm áp lực học tập thì bọn cháu còn đi thể thao và giao lưu với bạn bè. Về nhà thì ôn lại bài và có hôm thì bọn cháu được học thêm ạ, ở ngoài ạ. Vì vừa học vừa chơi như thế thì bọn cháu cũng giảm được áp lực hơn và thoải mái học tập.
Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ là đơn vị có số lượng học sinh thi tốt nghiệp lớn nhất huyện Lục Yên với 424 em đang theo học tại trường. Chưa kể thí sinh tự do. Để có được kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, ngay khi các em đi học trở lại, trường đã tập trung ôn tập những kiến thức trong thời hạn tạm nghỉ để các em không bị rỗng hụt kiến thức. Hiện nay nhà trường đã cho học sinh đăng ký 3 môn học của bài thi bắt buộc, tiến hành ôn tập đúng thời gian quy định và đầy đủ tất cả các môn học học sinh đăng ký, tổ chức ôn tập phù hợp với từng bộ môn, từng lớp. Cô giáo Nguyễn Thị Phương, giáo viên bộ môn lịch sử trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ chia sẻ.
Chúng tôi cũng đã cố gắng để mà thực hiện cái việc ôn luyện theo cái kế hoạch mà do ban giám hiệu nhà trường cũng như là tổ chuyên môn của nhà trường xây dựng, tập trung cho các cháu, vừa tập trung vừa động viên để cho các cháu tiến hành ôn tập tham gia một cách đầy đủ này. Thế rồi là cố gắng để giảng cho các cháu nắm được những cái kiến thức cơ bản nhất để các cháu được ôn luyện kiến thức cơ bản nhiều hơn này, cho các cháu luyện đề nhiều hơn, đặc biệt là chúng tôi chú trọng vào cái kỹ năng giải đề này, rồi là kỹ năng tiếp cận với lại các dạng câu hỏi trắc nghiệm này, rồi là kỹ năng xây dựng cũng như là sử dụng cái sơ đồ tư duy trong cái quá trình học tập và ôn luyện kiến thức.
Đến nay, trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ đã tổ chức được một kỳ thi thử để giúp các em trang bị kỹ năng kiến thức cần thiết cho kỳ thi chính thức. Theo kế hoạch, các em còn được trải qua hai kỳ thi nữa, gồm một kỳ thi do trường tổ chức và một kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái tổ chức. Sau hai lần thi thử tới, nhà trường sẽ phân loại học sinh và tổ chức phụ đạo thêm cho học sinh yếu. Trong 3 năm gần đây, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp của trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ đạt trung bình 97%. Kỳ thi tốt nghiệp này diễn ra trong điều kiện đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nên trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ đặt ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 96%, đúng thực chất, không chạy theo hình thức. Thầy giáo Phạm Văn Thư, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ nói:
trong thời gian còn lại, nhà trường sẽ tập trung cho việc sắp xếp thời gian để ôn thi cho học sinh. Do cái đặc điểm của năm hôm nay thì học sinh thì có gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc học tập tại đơn vị. Vì vậy, nhà trường cũng vừa cập nhật các văn bản chỉ đạo, vừa phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, phối hợp với phụ huynh học sinh để truyền tải đến phụ huynh học sinh cũng như học sinh để động viên các em yên tâm môn thi. Và chúng tôi tin tưởng là mặc dù là vẫn còn nhiều khó khăn nhưng sẽ giúp học sinh có được cái tâm lý tốt nhất, có lượng kiến thức đảm bảo để bước vào kỳ thi để các em yên tâm ôn thi cũng như được bước vào kỳ thi và hy vọng là các em sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.
Cùng với các trường trên địa bàn huyện Lục Yên, thời gian này trường Trung học phổ thông Mai Sơn cũng đang tập trung cao cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhà trường đã lập kế hoạch ôn thi, theo đó phân công giáo viên dạy ôn, chia thời gian ôn thi ra làm 3 đợt, mỗi đợt có nội dung cụ thể với từng môn học. Do tỷ lệ học sinh đăng ký thi đại học chỉ có hơn 5%, nên mục tiêu lớn nhất của trường Trung học phổ thông Mai Sơn là giúp 187 em đang theo học thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông. Thầy giáo Nguyễn Văn Huy, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Mai Sơn cho biết thêm.
Để phù hợp tình hình mới, tình hình thay đổi trong cái chiều hướng giảm tải học sinh thì nhà trường cũng đã đề nghị các tổ chuyên môn, các đồng chí giáo viên chủ nhiệm trực tiếp dạy ôn xây dựng lại kế hoạch cụ thể chú trọng đến những vấn đề quan trọng nhất. Một là năng lực học sinh thi tốt nghiệp, thứ hai là năng lực học sinh có thể vừa thi tốt nghiệp và thi đại học, trong đó chú trọng học sinh thi tốt nghiệp nhất vì trong thông qua thống kê của nhà trường tỷ lệ học sinh thi đại học nhà trường tương đối thấp, chỉ có trên 5%. Cái nội dung thứ hai nữa là để phù hợp với tình hình mới thì nhà trường cũng đã tăng cường việc kiểm định, kiểm tra học sinh thông qua những bài test. Ví dụ như là sau 2 tuần thì cũng đã giao cho các bộ số bộ môn như môn công dân, môn tiếng Anh test thử những học sinh xem lượng kiến thức mình của học sinh như thế nào. Để từ đó thì có những cái điều chỉnh và ôn luyện cho phù hợp hơn. Từ bây giờ đến trước khi thi tốt nghiệp thì nhà trường cũng sẽ điều chỉnh lượng thời gian học và nội dung học để cho các em ấy có những kiến thức cơ bản, không có gây áp lực cho học sinh vì thời gian tháng 6 và tháng 7 rất là nắng nóng. Thì nhà trường cũng đã có điều chỉnh phù hợp. Trong đó là một là điều chỉnh về thời gian vào lớp, thời gian ra lớp. Thứ hai là điều chỉnh về nội dung dạy học và điều chỉnh thứ ba là cách thức truyền tải cho học sinh để học sinh có kiến thức cơ bản nhất trong thời gian tới này.
Trong chương trình ôn thi, nhà trường cũng giảm tải kiến thức cho các em theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục để phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời tăng cường hỗ trợ ôn luyện cho học sinh. Từ thời điểm đi học chính thức đến nay, trường Trung học phổ thông Mai Sơn đã dạy được 234 tiết học, giúp các em bổ trợ những kiến thức bị thiếu hụt trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19. Em Lương Thị Duyên, học sinh lớp 12E, trường Trung học phổ thông Mai Sơn cho biết.
Năm nay thì có một cái dịch bệnh là dịch COVID thì làm cho cái kỳ thi của bọn cháu đã bị lùi lại đến tận tháng 8. Vì vậy là cái việc ôn của bọn cháu là diễn ra trong tháng 6, tháng 7 là đỉnh điểm của nắng nóng của mùa hè. Thì bọn cháu đi học cũng gặp nhiều khó khăn, là học buổi sáng thì tận 11, 12 giờ trưa nắng nóng thì mới được nghỉ và đến 2 giờ chiều thì bọn cháu lại đã phải bắt đầu vào ôn thi rồi. Tuy nhiên thì các thầy cô và bọn cháu vẫn luôn cố gắng để đến trường để nạp thêm kiến thức để tạo cho mình có cái lượng kiến thức nhất định để bước vào kỳ thi.
Cùng chung tâm trạng đó, em Hoàng Trọng Ngũ, học sinh lớp 12B, trường Trung học phổ thông Mai Sơn khẳng định.
Năm nay thì so với mọi năm thì em nghe là có dự đoán là năm nay sẽ thi khó hơn. Nhưng vừa là cái khó khăn với chúng em lại vừa thuận lợi, một mặt thuận lợi với chúng em. Chương trình được giảm tải thì năm nay bọn em sẽ học nhàn nhã hơn và lượng kiến thức bọn em cũng sẽ được giảm tải, đỡ áp lực hơn và cũng là một điều kiện cực kỳ thuận lợi cho bọn em. Và em sẽ cố gắng, nhất định năm nay sẽ giành được điểm số cao nhất để vượt qua kỳ thi năm nay.
Trên địa bàn huyện Lục Yên có 4 trường giảng dạy học sinh khối trung học phổ thông, gồm trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, Trung học phổ thông Mai Sơn, Trung học phổ thông Hồng Quang và Trung cấp Lục Yên. Tổng số học sinh đang theo học khối 12 là 1.031 em. Trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, mặc dù các trường vẫn tiếp tục triển khai chương trình dạy học trực tuyến, hướng dẫn các em học trên truyền hình, nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tình thế giúp các em không sao nhãng việc học hành. Thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào trung tuần tháng 8 không còn nhiều. Do vậy, hiện nay các trường trên địa bàn huyện Lục Yên đều đang chủ động tăng tốc trong công tác ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhằm giúp các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Trong ngày hôm qua đã diễn ra 3 trận đấu thuộc vòng 30 Bundesliga, nhưng chỉ Wolfsburg có được niềm vui chiến thắng với tỷ số tối thiểu ngay trên sân của Bremen. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, thế trận diễn ra khá cân bằng, dù cầm bóng ít hơn một chút so với đối phương 46%, song Bremen lại có số lần dứt điểm trúng mục tiêu nhiều gấp đôi đội khách. Phút 82, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Klaus đã tung ra quả tạt như đặt từ cánh phải, qua đó giúp Wihod bật cao đánh đầu, đập đất, đưa bóng nằm gọn trong lưới của đội chủ nhà. Thắng lợi tối thiểu cũng đủ giúp Wolfsburg tiếp tục đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Thứ hạng cho phép họ được đá vòng loại Europa League mùa sau. Trong khi đó, Bremen vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, nên sẽ có rất nhiều việc để làm trong những vòng đấu tới nếu muốn trụ hạng tại Bundesliga. Ở một cặp đấu khác, không có lực lượng mạnh nhất, San Cơ 04 dù nỗ lực cũng chỉ có thể kiếm được một điểm trên sân đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Union Berlin. Với lợi thế sân nhà, Union Berlin thi đấu tự tin và sẵn sàng chơi miếng trả miếng với San Cơ 04. Đến phút thứ 11, Union Berlin bất ngờ vượt lên nhờ công của Robert Andrich. Trong thời gian tiếp theo, San Cơ cố gắng gia tăng xếp ép để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng phải đợi tới phút 28, hậu vệ 23 tuổi Jonjo Kendi có pha dứt điểm đầy uy lực bên ngoài vòng 16m50 để san bằng cách biệt cho đội khách. Bước sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi. San Cơ tuy cầm bóng nhỉnh hơn nhưng lại không thể tạo ra được cơ hội nào thực sự đáng kể. Không ghi thêm được bàn thắng, Union Berlin và San Cơ đành phải hài lòng với kết quả hòa 1-1. Một trận đấu khác cũng kết thúc với tỷ số hòa 1-1 là màn so tài giữa câu lạc bộ Augsburg và Cologne. Điểm nhấn của hiệp thi đấu đầu tiên chỉ là tình huống đá 11m hỏng của tiền đạo Niezer Lechner bên phía chủ nhà Augsburg. Khi hiệp 2 bắt đầu, Cologne đã thay hai người trong khi Augsburg chưa thay người nào. Thế trận tấn công của đội khách tỏ ra sáng nước hơn. Đặc biệt là khi chân sút, Modeste được đưa vào sân ở phút 82. Chỉ 3 phút sau khi vào sân, Modeste có mặt đúng lúc tung cú volley bằng chân trái đưa Cologne vượt lên. Tuy nhiên cũng chỉ 3 phút sau đó, Augsburg có câu trả lời khi Philipp dứt điểm cận thành cân bằng tỷ số 1-1. Những phút còn lại không có thêm bàn thắng nào được ghi và trận đấu kết thúc bất phân thắng bại. Với kết quả này, Cologne vẫn hơn Augsburg một bậc trên bảng xếp hạng với 3 điểm nhiều hơn. Báo chí Anh đưa tin, câu lạc bộ Man City tự tin rằng đội bóng này đang có bằng chứng không thể bác bỏ để trình lên tòa án trọng tài thể thao quốc tế trong kháng cáo chống lại lệnh cấm tham dự Cúp châu Âu 2 năm. Hồi tháng 2 năm nay, UEFA đã đưa ra án phạt cực nặng dành cho Man City. Theo đó, nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh sẽ bị cấm thi đấu ở Cúp châu Âu trong thời gian 2 năm, ngoài ra cũng phải nộp phạt số tiền 26,6 triệu bảng. Nguyên nhân dẫn đến án phạt của đội chủ sân Etihad là việc họ đã vi phạm luật công bằng tài chính FFP, đồng thời thiếu hợp tác với UEFA trong quá trình điều tra. Man City sau đó đã khiếu nại lên tòa án trọng tài thể thao quốc tế và bắt đầu từ hôm nay, phiên tòa xét xử sẽ chính thức mở ra dưới hình thức trực tuyến.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây, mây thay đổi. Đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.